Nam Mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Nếu chư vị cửa sách xin mở ra trang 14 về cái vấn đề pháp hộ niệm vãng sanh là gì? Đáp án A là một pháp thuộc về tâm lý học nhằm an tâm người bệnh, giảm bớt sự đau khổ của gia đình cho gia đình trước cảnh sanh tử biệt ly. Định nghĩa như vậy đúng chưa vị? Đúng không?
Sai.
Cho nên xin thưa với chư vị là làm đạo nó khó dữ lắm. Hôm trước mình phát hiện ra là ở bên Trung Quốc các tổ đã ứng dụng cái phương pháp hộ niệm cả hơn ngàn năm, gần 2000 năm. Đến nay người Việt Nam chúng ta mới phát hiện được. Cho nên một cái duyên mà cứu độ chúng sanh nó trải qua cả hàng ngàn năm chứ không phải bình thường. Trong cái cơ duyên này mình gặp được cái phương pháp cứu mình vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, cứu người thân của mình vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nếu mình sơ ý, mình định nghĩa rằng là đây chỉ là cái pháp mà thuộc về tâm lý để giúp cho người bệnh an tâm, giúp cho gia đình bớt khổ, coi như là chia sẻ cái cảnh buồn sanh tử biệt ly, thì coi chừng khi mình chết đi mình bị nạn, và rồi mình cứ tiếp tục sanh rồi tử, tử rồi sanh trong sáu đường, coi chừng hàng ngàn năm sau mà chưa gặp lại cái cơ hội này. Tại một cái duyên nó đến cả hàng ngàn năm mới gặp được. Khó lắm chứ vị ơi, không phải giỡn đâu. Thưa thiệt là cái câu này là thu lượm được từ những người đã học Phật lâu năm ấy, chứ không phải là người bên ngoài đâu. Đây cuốn sách đây là thu thập những cái tin tức mà những ý kiến mà. Thì chính những người học Phật lâu năm mà nói như vậy đó. À, đây chẳng qua là cái vấn đề tâm lý làm cho người bệnh người ta an tâm để trở về Tây Phương, chứ Tây Phương đâu có, rồi làm cho gia đình bớt khổ. Chư vị ơi, mình thấy rõ rệt không? Phật dạy thời mạt pháp mà. Người mà nói chánh pháp khó lắm đấy nghe chư vị, không giỡn đâu. Cho nên khi mà mình biết được cái phương pháp hộ niệm giúp cho người niệm Phật vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, mình mới giật mình tỉnh ngộ. Có nhiều người dùng tâm lý ra ru ngủ chúng sanh mà người ta cho là Phật pháp, rồi cái người cứ tự nghĩ ra những cái phương pháp gì của mình đem loan truyền thiên hạ. Chính vì thế mà trong cái cơ mày mình biết được cái phương pháp hộ niệm nó quý báu vô cùng. Xin chư vị cố gắng trọn giữ trong vấn đề tâm lý, mình có thể ứng dụng để hướng dẫn người bệnh cho người ta dễ phát lòng tin. Có. Cho nên vấn đề hộ niệm có thể ứng dụng tâm lý, chứ hoàn toàn không phải đây chỉ là vấn đề tâm lý để mà ru ngủ thiên hạ, không phải. Chính vì thế mà cũng có nhiều người tu học Phật mà nói như thế này này. Một người đã sắp chết mà không để cho thân nhân ta tới ta khóc than trút nỗi bi thương, không hiểu tâm lý gì hết, lại bắt người thân không được khóc, không được rơi lệ. Cảnh tranh tứ biệt ly người ta mà không có rơi lệ làm sao được? Chứ vì thế không? Cho nên có nhiều người nói anh niệm Phật gì niệm Phật, anh làm gì làm mà cho tôi khóc mới được, chứ không cho tôi khóc tôi chịu không được. Chính vì thế mà xin thưa với chư vị, cứu một người đâu phải dễ đâu. Cho nên khi mà chúng ta học tập qua cái phương pháp hộ niệm này rồi, mong chư vị cố gắng thực hiện cho đúng, đừng nên làm sai. Có một người đã phát minh một cái phương pháp lạ lắm, gọi là hộ niệm cho cái thân trung ấm. Tôi muốn hỏi là cái thân trung ấm tức là cái đã chết rồi thì làm sao mà hộ niệm được? Phải nói là cầu siêu trong thân trung ấm, chứ tại sao này hộ niệm trong thân trung ấm? Và chính do ông này cũng đã coi sơ qua cái phương pháp đó. Xin thưa với chư vị, cái cảnh giới thông trung ấm nó hảo huyền vô cùng, nó huyền hoa dữ lắm. Vì đó là đưa ra là vạch ra cả hàng trăm cái cảnh giới trong tâm trung ấm, mà mình đọc cái cảnh giới nào cũng dễ sợ, cũng rợn tóc gáy. Như vậy mà mình ngồi trước cái người bệnh đó mà người ta chưa chết mà mình giáng cái cảnh thân trung ấm là người ta cũng chết luôn, sợ quá mà chết. Mà khi mà người ta chết rồi mà mình còn dẫn dắt người ta đi cũng được nữa. Xin thưa thẳng với chư vị, cái người đang dẫn dắt đó chung vào cái khu rừng đó chưa chắc thì ra được. Đừng có nói là cái người bệnh mà dẫn nó vô trắng mà ra, điều này là cái điều không tốt. Cho nên mong chư vị phải hiểu được những cái gì mà chúng ta còn giữ, những cái gì chúng ta còn buông ra. Phật dạy khi mà biết con đường mà thành Phật rồi, cái kinh Phật cũng mới buông ra để mà thành Phật. Các anh chư vị nhớ cho kỹ trong đó. Chứ đừng có thấy mà kinh Phật nhiều quá mà cứ ôm mà nghiên cứu cho đến lên rồi, nó nhồi vào trong cái tâm này. Đến một lúc nào đó nằm xuống rồi thì tất cả những cái mình nghiên cứu nó tự động nó lồi ra, tự động nó ứng hiện lên. Nó ứng hiện tới cái phần nào thì nó tương ứng cái phần đó mà mình thấy thêm ngay cảnh giới nữa, chịu không nổi. Cho nên bây giờ đây là chúng ta ý thức được, không cho nó lên. Lúc đó cái tâm chúng ta mê mệt rồi, chúng ta không ý thức được mà nó đi trong cái vô thức. Nó gọi là vô thức, tức là tự động những cái gì nó nằm trong tiềm thức tự động nó ứng hiện ra. Nó ứng hiện ra nhiều quá thì chúng ta không biết cái đường nào mà để vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Cho nên cái phương pháp hộ niệm thường thường nó dạy cho chúng ta là gì? Chuyên nhất, cụ thể nhất. Lúc đó A-di-đà Phật ráng niệm cho được, rồi nguyên vãng sanh Tây Phương Cực Lạc cho tha thiết. Trong lúc đó nhắc lên nhắc chúng vẫn là cái điểm này. Một cái điểm này thôi mà chư vị làm được là chư vị thắng. Một cái điểm này mà chư vị làm không được, dẫu cho tu gì 10 năm, 20 năm, 30 năm, 50 năm, phước đức chư vị tràn trề, nhưng theo con đường phước báu nào đó, hướng cái chỗ nào đó, không dễ gì thành tựu đâu. Mong chư vị nhớ như vậy. Cái đáp án gì? Pháp hộ niệm vãng sanh là sự kết hợp giữa pháp siêu độ vong linh của Việt Nam và pháp tam thời hệ niệm quốc sư Trung Phong. Đúng không chư vị? Cũng sai luôn. Siêu độ vong linh là giúp cho những cái vong hồn, những cái vong linh, những người chết mà thường lang thang trong cảnh giới trung ấm, mà thường thường Việt Nam chúng ta hay nói cho nó nôm na là ma, là quỷ. Chứ thực ra chính là cái người chết vì tham đắm thế gian, vì không hiểu đường đi, lúc chết thương con nhớ vợ, lúc chết tham gia tài, lúc chết sợ chết, lúc chết sợ bệnh, nghĩ cái gì đó. Cho nên mình nghĩ cái gì, tâm mình nó theo cái đó mà đi về cảnh giới đó. Vì thường thường là tham tiếc gia tài, điền sản, sự nghiệp, con cái, vợ con gì đó. Cho nên cứ lãng vãng, nhất là những người sợ chết, cứ lãng vãng, không nỡ ra đi. Rồi vì cái mê mờ đó cho nên nó luống qua 49 ngày, người ta không còn đầu thai được. Mà không còn đầu thai được thì thường thường cứ lang thang chỗ này, lang thang chỗ nọ. Cho nên những người mà chết mà thường hay về báo mộng rồi đó, cứ báo mộng cho con cái, chính là cái dạng đó đó. Tức là bây giờ người ta muốn vào trong nhà đó vào cũng được. Ví dụ cái nhà người ta có thờ Phật, thờ Phật có chư Thiên Long Hộ Pháp người ta bảo vệ, vào không được. Và không được rồi thì thường thường là đi đâu? Cứ lang thang trừ chỗ này, đi tới mộng mị rất cũng ngán lên thì núp vào trong những gốc cây. Xin thưa thật là tìm những gốc cây, một cái nhỏ gốc cây lớn người ta chiếm mất tiêu cũng có nữa. Sống trong những cảnh đau khổ như vậy. Rồi chúng sanh bị chúng sanh cho là ma là quỷ. Rồi đi nào cái người ta khổ quá đi khóc, nghe tiếng khóc ngung thang trong cây đó người ta sợ bỏ chạy. Chứ mà thực ra đó là một người lỡ gặp nạn, dại khờ trong lúc chết, không chịu niệm Phật, không chịu định hướng tương lai, đành rơi vào cảnh giới đó. Cho nên người ta gọi là siêu độ vong linh. Hộ niệm cho thân trung ấm chính là pháp siêu độ. Siêu độ chứ không thể nào là hộ niệm được. Hộ niệm là hộ niệm trong lúc còn sống, khuyên người ta niệm Phật, khuyên người ta buông xả, khuyên người ta không sợ chết, khuyên người ta không sợ bệnh, để cho người ta an tâm vững vàng niệm Phật cầu nguyện vãng sanh. niệm Phật và nguyện vãng sanh, tự nhiên nhân duyên kết hợp lại, họ theo cái nguyện lực đó mà đi về Tây Phương, họ đi qua cái ách nạn của nghiệp chướng. Nó rõ ràng như vậy, chứ không phải là siêu độ vong linh. Tam thời hệ niệm của Quốc sư Trung Phong cũng là pháp cầu siêu. Nó là chính pháp cầu siêu. Nhưng mà pháp cầu siêu này người ta có cái nghi thức rất là trang nghiêm, tang tụng rất là mạnh, cho nên thường nó có cái tác dụng rất là tốt. Cũng là pháp cầu siêu. Và cái pháp này có thể là người ta ứng dụng để mà tu hành cũng được, gọi là âm siêu dương thới đó cũng được. Đây là một cái pháp gọi là pháp cầu siêu. Thì pháp hộ niệm hoàn toàn không dính dắp gì tới chuyện mà siêu độ vong linh hay tam thời hệ niệm. Cho nên chư vị phải nhớ cho kỹ, có nhiều người không hiểu, đem cái chương trình của tam thời hệ niệm ra để mà hộ niệm cho người bệnh là sai. Hộ niệm là một cái hình thức hướng dẫn cái người sắp sửa buông xả bấu thân đó biết con đường đi thẳng về Tây Phương để thành đạo. Mong chư vị phải nhớ cho kỹ, ở những phần sau chúng tôi nói rất là rõ chuyện đó. Tất cả đều do chính cái tâm của mình thực hiện con đường tương lai. Lúc mình xả bỏ báo thân mà mình không sợ chết thì mình vượt qua cảnh chết. Mình không sợ bệnh thì mình vượt qua cảnh bệnh. Mình không chấp thế gian này thì mình vượt qua cái thế gian này. Mình chấp về Tây Phương Cực Lạc thì mình trở về Tây Phương Cực Lạc, gọi là vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Tất cả đều do chính cái tâm của người bệnh đó thực hiện. Nếu lúc đó người ta không buồn, không lo, không nhớ nhà, không thương con, không nhớ vợ, không nhớ cháu, người ta quyết lòng nhớ A-di-đà Phật, niệm A-di-đà Phật, cầu A-di-đà Phật lai nghinh tiếp dẫn vãng sanh Tây Phương. Do cái tâm nguyện này mà người ta vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Cho nên tất cả những cái thời khóa mà tu hành tại đây là chúng ta thực hiện cho được, làm cho được trong lúc mình buông xả bố tăng đấy. Nếu có quý vị nào nói tôi làm như vậy thì 10 niệm vãng sanh dễ quá, ở nhà ngủ đã đi, để chừng đó niệm 10 niệm ngon lành. Trong kinh Phật niệm một niệm cũng được vãng sanh, còn chỉ nói 10 niệm. Nhưng mà xin thưa quý vị, không dễ như vậy đâu. Mấy lần trước chúng ta đã nói rồi, coi chừng một niệm chúng ta niệm cũng không được, một câu A Di Đà Phật chúng ta không biết chữ nào trước chữ nào sau. Lúc đó tâm ý quay cuồng, thể lực tàn tạ, đầu óc điên đảo, nhất định không dễ gì. Cho nên chúng ta cập tập công phu cho nhiều, ráng công phu, và nhất là đem tất cả những cái công đức của mình hồi hướng cho chư vị trong pháp giới chúng sanh hữu duyên. Mà cái hữu duyên chính của mình là quán thần trái chủ, để mà cứ hàng ngày như vậy chúng ta hồi hướng công đức cho họ, để mà gỡ đi cái mối nạn gọi là quán thần trái chủ, giúp cho chúng ta khi lâm chung được chư vị đó yểm trợ, được chư Thiên Long yểm trợ, được Phật gia trì phóng quang tiếp độ, thì chúng ta được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.
Thơm khói hương trầm đem an bình cho cả thế gian, biển sao lung linh mây lấp lánh, đường về quê hương chốn yêu thương, mái tranh buông màu lam khói, hoa nằm nở khắp sân nhà.